Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa tất cả quý vị Phật tử trong đạo tràng hôm nay, thời gian tôi đi hôm nay gặp quý vị thì quý vị nói rằng phản lý nhân quả. Thưa quý vị, lý nhân à? Thời gian đi rất là nhanh và giữa việc bao nhiêu đổi thay của cuộc sống của lòng người rồi thì của trời đất xung quanh chúng ta, vậy đó mà mình vẫn có được duyên để ngồi lại với nhau như thế này từ một tháng gần như vậy, đó cũng là một điều vui rất là lớn. Cho nên mỗi lần chúng ta có dịp để được ngồi lại với nhau trong tình thân như thế này ấy, thì chuẩn bị đến niềm ơn của trời đất, niềm ơn của người xung quanh. Vì vậy cho nên hôm nay thì trong việc thời lệ của xã hội thì có sự lệ, nhưng là chúng ta sẽ đại diện cho trời đất, đại diện cho quốc gia, đại diện cho tất cả mọi người làm công việc tình dục, chứ có người thì chuẩn bị nấu ăn, có người chuẩn bị về bỏ ăn ở chỗ này rồi thì có người chuẩn bị đi đưa đồ vân vân, chuẩn bị mọi thứ rồi vân vân, tất cả những việc đó chúng ta cùng nhau tri ân để mà chúng ta đặt lễ và đại diện cho những người đó để người chúng ta cùng nhau đó. Vì việc ăn cuộc sống rất là hạnh phúc, vì hạnh phúc ở chỗ là nhất là chúng ta có được môi trường, có được điều kiện để ngồi lại ở đây, nhất là để tụ kinh ở trong để tâm các vấn đề trong môi trường trong vấn đề như thế này. Thứ hai là chúng ta có dịp để được lắng nghe chuyện pháp. Khi tất cả cái tâm của quý vị thanh tịnh được lắng nghe chuyện pháp thì chắc chắn rằng là những lời dạy của Đức Phật nó sẽ thấm vào trong quý vị. Hồi nãy khi tôi nói chuyện với quý vị một số tôi là trong đạo tràng thì chúng tôi có điều như thế này rằng là cái duyên của chúng ta có gì mà ngồi lại nhóm như thế này không có dễ, không dễ thì làm cả. Lý do là bởi vì thời gian trôi qua rồi thì biết bao nhiêu cái việc mà gọi là vô thường nó xảy đến, nó thay đổi thì trong một cái tích tắc trong khoảng trống thì thưa quý vị là chúng ta không thể nào nói được điều gì cả. Chúng ta có thể plan là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ làm chuyện này chuyện đó, nhưng mà có những việc đột xuất và xảy đến một cái cho chúng ta thì chắc chắn chúng ta không thể nào sai sợ được. Và cũng do vì những chuyện đột xuất, do vì cái vô thường thì vì vậy mà nhiều khi chúng ta lại không còn duyên để mà ngồi lại gặp nhau trong đạo tràng như thế này. Không phải thưa quý vị, bởi vì kèm cái chuyện này chuyện đó rất là muốn đến nhưng mà cuối cùng lại không đến được. Đó là những cái duyên mà nhiều khi chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta rất là hạnh phúc khi còn được ngồi như thế này. Chúng tôi đọc một tờ báo và có câu chuyện như thế này rất là đau lòng. Và chúng tôi kể câu chuyện nó ra để cho quý vị biết được rằng quý vị đã ngồi được nơi đây và là hạnh phúc vô cùng to lớn, hạnh phúc lớn lắm. Và khi chúng ta biết có hạnh phúc đó thì hãy trân quý và hãy làm sao đó để cho những hạnh phúc đó nó được nhân rộng thêm lên, và phải làm sao đó đem những hạnh phúc đó để ban phát cho những người xung quanh của mình nữa. Trong tờ báo chúng tôi đọc có cái ý câu chuyện gọi là bốn đời sống ở trong điều kiện. Đó là câu chuyện kể của một gia đình. Gia đình đó ngày xưa kia trước năm 75 thì có nhà cửa đầy đủ, nhưng sau đó thì gia đình đó ra ở ngoài chuyển sang bên Trung Hoa, và hiện tại bây giờ gia đình đó vẫn đang còn ở tại ở bên Trung Hoa. Và mình kể rằng là phóng viên đến phỏng vấn cái gia đình đó thì mình thấy những người đó họ sống trong một cái nhà ở trong bên Trung Hoa, thì mình thấy rằng là trong đó có khu mộ, có nghĩa trang và còn là mộ. Mà chắc chắn quý vị mà bắt ngay quý vị lá đỏ mà thắm được quý vị đã sờ rồi cũng khôn chứ là bắt hết. Ai dám ở đó cả. Rồi nó hôn má bọn viện quý vị khúc mặt mà hiền lên không thôi là không cách gì mà chúng ta được bọn đất. Thế đó mà do vì môi trường sinh tồn thì gia đình đó đã phải ra ở ngoài cái nghĩa trang để sống. Mà quý vị biết là ra ngoài đó mang chơi dữ đất. Ở trong đó nó có một cái miếu, mà cái miếu đó nó không có cái mái, không có mái nhà.
Và cho nên cái miếu đó, tôi tạm dùng cái từ mà ở miền Trung gọi là miếu âm hồn, không có lãnh năng, tên là cổng trống. Và thời công tôi bảo kể các người là thì gia đình đó, thì ba cái chị đó mình lấy những cái miếu tốn hoặc là lấy miếu gỗ, thậm chí là những miếu ni lông để che lên làm gì mà đợi đến bốn đời này, đời con đời cháu. Và tất nhiên cái sự việc khi chúng tôi đọc cái sự việc này và đến về bên Việt Nam thì nhờ người liên lạc thì có người ở đến gặp những người gia đình đó kể rằng cái gì việc hàng ngày họ sống đó thì đã không có công ăn việc làm rồi mà đã càng nghèo mạt rệt rồi thì lại càng bị nặng cuộc đời nó đau thương vậy, mà người ta càng giàu là càng giàu thêm lạc kỳ vậy, mà càng nghèo là càng mạt rệt. Những vị đó không có công ăn việc làm rồi không biết làm chuyện gì. Họ kể rằng là vào những cái lúc mà ví dụ như vào những tháng giêng mà mọi người đi tạo mộ thì hy vọng họ có thể kiếm được một số tiền một tháng, có thể là kiếm được 100.000 để tán tạc qua một tháng trường. 100.000 Việt Nam thì tán tạc qua một tháng trường. 100.000 là bao nhiêu đô Việt? Như 7-8 đô chứ phải không? 5-6 đô gì đó chứ khoảng cỡ đó thôi. Thế đó mà tán tạc một tháng trường. Và vào những lúc mà thời cao điểm có nghĩa là người ta họ đi tạo mồ nhiều và đi đến thăm mồ nhiều, họ làm gì chứ? Tất nhiên là mấy đứa nhỏ chụp hình sinh mấy đứa nhỏ xí á, mấy đứa nhỏ có cái nhà lấy đi lấy nước để thay nước với mấy cái bình bóng ở dưới cả cái mũi bộ. Nhờ có thay nước như vậy mà người ta cho từng đồng tiền rất là nhỏ và bòn chắc từng chục mộ để mà làm nuôi sống. Và tất nhiên họ được trả công rồi cũng có, tất nhiên là người ngon sống ra rồi cũng cố gắng bơm đạn, cố gắng là đi ra ngoài để kiếm sống, nhưng cái gì không biết sao nữa suốt kiểu sao thì cuối cùng là có mấy người con cũng đi xa để làm việc, nhưng mà cuối cùng bế tắc cũng trở về là nơi cánh mùa lợn sống. Cho nên mình gọi là bốn đời sống một quả. Vì vậy cứ tưởng tượng đấy, ra rồi hôm nay mà sống, hoặc là hôm nay mà sống bình thường ở ngoài đường không thôi, mình thấy là khó thôi. Nhưng mà sống nghĩa trang lại càng khó. Khó ở chuyện là đối với hàng ngày, đối diện với là cái quả đất. Hàng ngày mình phải đối diện với cái chết. Đã mắc thường xuyên xuất hiện. Đã mắc thường xuyên xuất hiện một người vì điều là ai ở Sài Gòn biết là cái nghĩa trang bên ngoài lớn lắm. Không phải nhỏ đâu, lớn lắm. Chúng tôi đã ngày xưa ở Sài Gòn lại có dịp là đến cái nghĩa trang đó nhiều lần trong dịp đi ạ. Cái nhân nhấn tập cái bài này thấy thật vô cùng cảm động. Và không ngờ là giữa mọi đời này bên cạnh chúng ta và ngoài kia vẫn còn một mặt đường vô cùng tán thương và đau khổ. Nhìn như vậy chúng ta mở tâm tư ra chuyện này và chúng ta cố gắng giúp đỡ và làm tròn những điều gì đó thì cố gắng làm. Nhưng cái quan trọng hơn nữa đó là nhìn thấy như vậy, đọc thêm như vậy, chúng ta mở tâm tư và cố gắng nhìn lại chính mình để sắp tỉnh và khuyên ngược chúng mình. Cố gắng làm sao mình hiểu được là mình đã hạnh phúc, mình đã có hạnh phúc lớn lắm, mình đã ở trong những ngôi nhà ế ẩm như thế này, mình đã xung quanh mình có được bao nhiêu điều kiện đầy đủ để chúng ta. Thế thì đừng bao giờ phù với tất cả những gì mà mình đang có trong tầm tay này. Những cái gì mình đang có trong tầm tay hãy nắm thật chặt, hãy cố gắng sống bằng tất cả những cái gì và trải tất cả những cái gì tròn vẹn trong tầm tay của mình. Bởi vì những cái đó không bao giờ kiếm lại nếu như nó thật sự mất khỏi tầm tay của mình. Và thứ nhất, cái hạnh phúc hay không hạnh phúc nó nằm trong tầm tay của mình, không chống đi đâu xa. Và thứ nhất, nếu quý vị không biết sống với tròn vẹn cái gì trong tầm tay này thì thứ nhất, chúng ta sẽ tự nhiên không bao giờ hạnh phúc cả. Chừng nào chúng ta bị lùi, chừng nào chúng ta bị giết lại thì thúc đẩy chừng đó chúng ta có đến. Nên trong cái bài xã hội hôm nay, trong cái bài xã hội hôm nay là
thời gian tốt
cùng quý vị đọc cái bài này là vấn đề mà chúng ta đọc rất là trầm trọng và đọc với từng chữ từng lời. Chúng ta tụng những cái lời kinh nó phải cần phải đọc nhanh mà chúng tụng từng chữ từng lời, người ta gọi là phải cắn, phải nuốt từng lời đó vào trong người mình, giống như là phải cắn, phải nhai cơm cho thật là mềm, thật dẻo và nhái cho thật kỹ để gì, để nó vào trong con người mình, nó tiêu hóa. Giống vậy lời này á, tụng vào để cho tâm thức mình nó vỡ ra, nó đập thể toàn bộ tất cả những khổ não, tất cả những cái kiến chấp, để rồi từ đó chỉ cần một lần thôi, một lần mình tụng cái bài này thôi thì lần sau mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ mình làm chuyện này. Hoặc là nhờ có những tụng lời cấm như thế này làm cho cả cái thân tâm mình chuyển động, để rồi từ đó mình hứa về lòng mình cố gắng làm cho mình và cho cuộc mình. Thì dù trong bài này nói như thế này, quý vị thấy rằng là đệ tử chúng có quỷ thực điện chỉ tâm đặt lệ tận tương tốt. Bây giờ thầy xin giải thích cho quý vị nghe những cái điều mà ở trong cái bài sám này nói chúng ta nói. Mà từ lâu nay có thể chúng ta tụng hoài tụng mãi, nhiều khi mình không có thấy được những giá trị lớn trong này. Thì vì thấy rằng là tại sao mà trong cái bài này gọi là đề tự chúng có đúng trường điểm, hoặc là đề tự chúng có ngôi trường điểm, hoặc là đề tự chúng có nằm trường điểm, mà lại là như người tư gọi là quy trường điểm. Thì vì thấy trên đó là khác rồi. Vì sao? Quy là một hình thức thể hiện sự cung kính, là một cái hình thức nó nói lên hết tất cả những cái tâm chỉ thanh chỉ định của mình. Khi nào thì chỉ thấy có một cái gì đó mà mình muốn cầu xin, mình thể nào mình được chấp nhận được, mình quy xuống. Khi quy xuống mình được thể hiện tất cả cái tâm lòng thanh của mình, có hóa như thế. Thế nên con người mình á, thôi có việc gì mình đỉnh thôi. Thì vì thế con nói đến chuyện này cho mình ở ngày xưa bạn thì ngôi chùa mình tạo ngôi chùa nào thì mãi tập mà không lẽ đẻ không cỡ ngang đấy, không có nghĩa là cỡ ngang đấy thì cả cổ của đường đất thấp lắm. Tất nhiên những ngôi chùa đó bây giờ có thể còn rất ít, và bây giờ là trở thành những ngôi chùa đáng lệ uy năng rồi, thì có thể là thời đại đổi thay thôi thân này nọ. Thế đó mình không dám hỏi gì cả. Nhưng mà ngày xưa những ngôi chùa nó thấp lắm, và trong bên trong là nó tối om. Chứ vì tổ đức thì người xưa của chúng ta mà làm những ngôi chùa như vậy, hay là thậm chí những ngôi nhà ở ngoài miền Trung như vậy, nó thấp lắm, nó có ý nghĩa của nó. Vì sao? Bởi vì điều gì để có ngôi chùa mà mãi nó thấp xuống như vậy, mà khi mình đi vào, và khi nào chúng ta phải góp cúi đầu đi vào, có hiểu không? Có nghĩa là đi vào trong chánh điện á, đi vào trong chùa, đó là những người mà ngang tàng không bước, hoặc là làm cái ống quán này mà nó đi sáng nữa, không phải lo cúi đầu đi vào, chỉ có thể là chỉ là cái chân đi vào. Ông bà mình có một cái tư duy đồng bào, nó hay lắm, chứ không phải là người thương tốt. Cho nên các ngôi chùa để mà tôn trọng sự trang nghiêm của các ngôi chùa mà ở mọi miền Bắc bây giờ vẫn còn, đó là nó vẫn có những cái tấm bạc lớn hoặc là những cái bia lớn, nó là để hạ mặt trước cách xa cái chùa và rất là xa, mình có những tấm bia nó để hạ mặt, có nghĩa là quán quân của nhà vua để đó trước khi bước vào chùa thì bắt buộc xuống ngựa, chứ không có thể nào đi ngựa đi xe vào cái chùa được. Bởi vì chùa là thánh địa, là cái nơi linh thiêng, bước vào nơi đó thì chúng ta phải rút sạch hết tất cả những cái phán kiến của cuộc đời, rút sạch tất cả những ấu tư phiền buồn của thế gian để bước vào đó trong tâm hồn nhẹ nhàng. Vậy thì dù như quý vị ngồi đào tạo về từ cái băng thờ Phật này,
trong ngôi chùa đáng nhiên như Chúa nói, nhưng mà trường một văn hơn rồi. Xuống trong nơi đây, những cái cảnh hoa nó lớn và đẹp, rồi thì những cái đám sĩ nó xóm nhạc và nhẹ nhàng như thế này, có phải tâm của quý vị thanh tịnh không? Bây giờ lấy tâm của quý vị thanh tịnh, quý vị không có nghĩ đến cái điều gì cả. Cho nên vào những nơi trang nghiêm thanh tịnh như thế đó là những cái nơi mà giúp cho mình thật sự là purify, là thanh tịnh hóa toàn thể cả thân và tâm của mình. Cho nên trong cái Đức Phật dạy rằng đạo tràng là gì? Đạo tràng nơi nào có thờ Phật là nơi đó là đạo tràng. Không cần phải là vấn đề gì cả, mà nơi nào có thờ Phật là nơi đó là đạo tràng. Mà đạo tràng là cái nơi giúp cho con người thật sự quay trở về để an trú và sống những khoảnh khắc an lạc. Đó là ý nghĩa quan trọng của đạo tràng. Quý vị sống ở trong đạo tràng, quý vị để sinh hoạt đạo tràng, thì hãy nhớ ý nghĩa đó để sống. Hãy nhớ ý nghĩa đó để sống. Chúng ta đến đây để lột hết, lột và xả bỏ, chuyên hóa tất cả khổ đau phiền não, tất cả những mệt mỏi của một ngày thường, chứ không phải để đấy để đem những cái mệt mỏi của ngày thường đến. Quý vị phải nhớ thế đó. Cho nên là chúng ta đã bỏ tất cả những thời giờ quý báu hàng ngày của mình để mà tập trung và ngồi lại nhớ được, thì hãy để một việc làm sau đó cùng khử độc với nhau, cùng sạch tận với nhau, để làm sao chỉ cần trong những khoảnh khắc rất là ngắn ngủi có thể tìm thấy tìm được trong ngồi lại như thế này, nhưng những khoảnh khắc này là những khoảnh khắc lớn nhất của cuộc đời của mình, để chứng cho tâm thức của mình hoàn toàn chuyển hóa và mình có những giây vô cùng. Cho nên nhờ có như vậy mà chúng ta đối diện được cái bản thờ, đối diện được chánh điện, nó trang nghiêm thanh tịnh, chúng ta quy xuống với cả một cái tấm lòng vô cùng là thanh kính. Tôi nhìn biết rằng khi mà quý vị quý vị quý số, quý vị có thể tự tâm nhận những tơ được sự đổi và hãy tâm sáng tỏi. Chúng ta không mang đến điều gì cả và quý số. Cho nên trong cái bài viết này, diễn tả rất là rõ đề tự chúng có quý vị thực hiện. Và câu thứ hai, chỉ nghĩ tâm tận lệ tận tự thôi. Quý vị thầy nhớ từng lời nó nói rất là rõ cái ý nghĩa của bài kinh. Chỉ tâm chỉ phải thân lòng. Chỉ tâm có nghĩa là đem hết cả cái tâm thân của mình. Và cái tâm này không phải là không có một cái tạm niệm gì nữa. Không còn suy nghĩ gì nữa. Vì chúng ta đối diện được Đức Phật thì không còn một cái tư duy, vẫn còn một suy nghĩ là phản xét và ngài cũng vậy sai, là đẹp và xấu, không còn tùy đủ không có điều gì nữa. Mà chỉ tâm với tất cả cái lòng thành vô biên vô lượng, để rồi đặt để đầu đặt xuống sạc đất để mà đặt để Đức Phật. Khi mà đặt để nào, chúng ta đến bên ngoài, chúng ta đối diện được Đức Phật, chúng ta đến bên ngoài, chúng ta làm đi. Tất nhiên thường ngày có thể tự vì đến tự kích, tự vì niệm Phật, tự vì tìm chỗ, nhưng có những lúc ta đến bên bàn Phật để có thể thanh tịnh. Nhưng khi mình mệt mỏi thực sự, nhiều khi là chúng ta bận rộn hoặc là chúng ta bị bao nhiêu điều làm cho tâm mình nó rất là mệt mỏi, cho nên chúng ta không biết làm cách nào hơn là đối diện với bản thân để được nhẹ nhàng. Và đúng không thưa quý vị? Đó. Nhưng lúc như vậy mình ngồi mình đối diện được ngay, mình chỉ cần đặt một tiếng chuông và mình ngồi yên lặng, ngồi yên lặng, và lúc đó chúng ta mới đem tâm sự mình ra mà tâm sự. Chúng tôi dùng từ tâm sự vì tìm hiểu rằng là nên phải Đức Phật, mặc dù ngài là một lần rất là cao đó, nhưng mà thương vị ngài cũng như là đánh giá rằng ngài như là Đức Mẹ, mà chúng ta là những đứa con lạc loài, chúng ta là những đứa con lêu lỏng, và chúng ta cũng là những người đệ tử ngoan lành đến với ngài bằng cái thực phẩm. Chúng ta có thể đi xa và đi xa hơn nữa, chúng ta đã làm được bao nhiêu điều tội lỗi khổ đau ở trong cuộc đời, chúng ta đã tạo được bao nhiêu hình niềm nào và được bao nhiêu những thứ mà không hay không tốt trong cuộc đời, nhưng mà một khi đã quay trở về trước ngài rồi, chúng ta lộ hết tất cả để
định mỗi năm và bày hết tất cả những cái tâm tình để xin được sản phẩm, để xin được là định gần Việt Nam để rồi nhờ ứng xử cùng. Đôi khi có những điều người Việt nói chuyện với ai đó hoặc là tâm sự với ai đó, bởi vì tâm sự xong rồi nhưng khi trở thành có thể rằng là trở thành một cái điều tật trái ngược lại, có nghĩa là người đó trở ngược lại với chữ đó, hoặc là thậm chí người đó hại mình, chứ không phải vì người Việt tâm sự thì thật ngay ta thì hại cái gì đâu, có ngay có gì hại đâu, mà quý vị có tâm sự bao nhiêu, quý vị có bày tỏ hết rồi tất cả tấm lòng bao nhiêu, mà ngay cả những cái bí mật phải nói là không bao giờ dám bận bí bất cứ bận với ai cả, mà có bận với đức tâm đi nữa thì ngài cũng khó hiểu không lắm, vì mình thấy ngài vẫn luôn luôn khó hiểu và ngài vẫn luôn luôn im lặng để mà lắng nghe. Cái đó là những cái mà tôi yêu không lắm, vì mình thấy là cuộc đời chúng ta sức lắm khi chúng ta biết được rằng là có những cái hình tượng, có những cái đỉnh mà máy mắn thay chúng ta có được những cái hiện tượng như thế này để chúng ta có dịp ngồi lại mà thật sự là quy ngược thế nào. Cho nên vì vậy câu ở trong này nói như thế này, chúng ta bắt đầu tập sự là để được từng con hôm nay quy được diện và xin chỉ tâm đặt lệ được từng con. Sau khi đặt lệ rồi mình mới bắt đầu thương lại. Bởi vì sao? Mình mà có điều gì mà sai là thường hay vô gặp cha mẹ xong là một lần nhiều khi thường ngày cha mẹ nói cái gì mà nói là mình thậm chí là đứng đầu đứng cổ nói mình nghe, hoặc là thậm chí là gần lúc gần tới vẫn vẫn làm cái này cái đó, nhưng mà để khi mình sai mà mình muốn ôm xin lỗi cha mẹ là không ôm, để gần như khi mình nói ngon mình ngon cha mẹ nói nhiều khi ông ba nói thằng đó sao vẫn ngon dữ tiền đó, thì người con mà có những cái tâm lý rất là hay như vậy. Cho nên ở nơi đây chúng ta bày cả cái tấm lòng thành của mình để tình năng và như thế này. Giờ tôi bài con biết báo phép sanh tự dục vô từ lâu nay, từ vô thị kiến đến nay, biết bao nhiêu lần có phải tả qua sanh tự không, biết bao nhiêu lần có phải tả qua từ kiếp này sang kiếp khác để rồi tối lắm mãi trong vòng lượng đạo, rồi tối lắm hoài tối lắm mãi trong luân hồi sanh tử trong cái vòng lượng đạo. Cho nên Đức Thế Tôn đã đến linh chi giáo mà con còn đẫm rưỡi mấy sanh. Vì vì nào mà đọc cái từ này mình thẩm được rồi ấy, thì khi đó mình sẽ ra khỏi cái vòng lượng đạo. Con mà đọc hoài đọc mãi mà không thẩm thì mình bị mê hoài, phải không? Cho nên quý vị thấy những từ này chúng tôi phải dùng cái từ gọi là quý vị phải đọc từng từ một, phải cắn, phải nhái, phải lắng qua lắng lại cho những cái từ này nó vỡ ra và làm cho tâm thức mình vỡ thật sự ra, thì khi đó mình mới đọc những từ này. Mà quý vị đọc từng từ tâm tâm mình thẩm thì từ những hồi một cho nên trong này những cái lời mà cái người mà sò ra cái bài như thế này là chắc chắn các vị đã thực sự với tấm thành chỉ thành chỉ kính sám hối và quy kính đến tôn cùng mới sò ra những lời như thế này. Bây giờ mình giải thích vì đó mình giải thích là các lời sám này mình giải thích từng lời từng chữ một nói lên thì con người cũng như thế, mắt ưa xem hiện cảnh hàng ngày. Đó, bắt đầu mình nói rằng là cái thân của con người mình, thân, miệng, ý của chúng ta đã làm những điều gì mà hàng ngày chúng ta đã là phạm những điều gì. Thì dù như là nói về mắt, thì mắt cứ xem hiện cảnh hàng ngày. Vì vậy thấy không mắt của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái đó là gọi là sáu căn đó là. Rồi thì sáu căn là gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Hai cái đó mà hợp lại với nhau giống như mà mẹ giặt mà gặp lại với nhau cái là thôi muốn chọn thôi vừa sinh sanh ra được bao nhiêu chuyện đó, sanh ra được bao nhiêu chuyện thì mình thấy rằng là chúng ta thì con mắt thì chúng ta mà đi ra ngoài mà gặp chuyện này gặp chuyện nọ, con mắt nó thấy cái chuyện này chuyện nọ đi sát, người ta gọi
mắt thấy các cái sắc, có nghĩa là các hình tượng. Mà mắt này á, mà nếu không thấy các cái sắc, các hình tượng thì nó sẽ không có cái, có cái biết của cái con mắt. Người ta dùng những từ của bên chỗ Phật học gọi là nhận thức. Tất nhiên là cái biết của con mắt. Thì cho nên thì dù khi quý vị, cái con mắt của quý vị mà nhìn thấy một cái hình tượng nào đó, thì dù bây giờ quý vị đi ra ngoài đường, quý vị thấy một cái người họ gây gỗ nhau, và thì dù cầm cái con dao hoặc là cầm cái súng bắn, như vậy từ đó cái con mắt của quý vị mới biết được rằng, biết được có nghĩa là gì, nhờ có cái con mắt tiếp xúc với cái sự vật đó. Cho nên quý vị nhờ có cái biết đó, quý vị mới biết à, cái người đó đang cầm cái súng và chuẩn bị bắn người kia, hoặc là bắn bắn rồi. Từ đó quý vị sẽ sáng ra cái, bắt đầu ở trong tâm mình sáng ra. Sáng ra, thứ nhất là mình nghĩ người đó là không hay, không đúng. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ đau khổ. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ nghĩ rằng thôi, chúng ta đừng bao giờ làm nữa. Chúng ta sẽ sáng được bao nhiêu vấn đề. Cho nên từ đó quý vị thấy rằng là con mắt này hàng ngày chúng ta tiếp xúc rất nhiều. Rồi thì tai, rồi thì mũi, thì lưỡi, thân và ý của mình. Sáu cái giác quan đó giống như là sáu cái giác. Cho nên quý vị thấy ở trong hình tượng của Ngài Di Lặc có sáu giác. Có sáu cái vị đồng tử mà ngồi ở nơi trên cái hình tượng của Ngài Di Lặc. Người thì sỏi lỗ tai, người thì móc, còn người thì rời được con mắt, người làm đủ chuyện cả. Nhưng cái vị đó đại diện cho sáu anh giác, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mọi người nhìn thấy làm gì làm? Ngài Di Lặc, Ngài có gì? Ngài đi làm, Ngài người thế hệ, Ngài cười. Thế còn bây giờ tụi nhìn thấy không? Nhưng mình đây mà đụng tới một cái là có nhờ mình chuyện. Đụng tới một cái là phải chê, phải đụng đâu. Cho nên quý vị thấy rằng là hàng ngày ấy, khi mà chúng ta ngủ, chúng ta cũng đông, nó phải không đông đâu. Trong tâm thức của mình vận động, đông là vì sao? Là bởi vì hàng ngày chúng ta đã tiếp xúc gió mắt tai mũi lưỡi thân ý, chúng ta tiếp xúc, vì vậy cho nên ấy, những cái mà gọi là dư âm nó vẫn còn đọng lại trong tâm thức của mình, để rồi nó quấy động trong tâm thức, làm cho cái tâm thức của mình luôn luôn là hoạt động. Vì vậy mà sáng lên giấc mơ, trong giấc mơ chúng ta sẽ thấy cái này cái nọ. Nên quý vị thấy con người mình không bao giờ đi được. Nhưng cái máy mặt hay là nhờ có giấc ngủ mà con mắt này này, cái lỗ tai này này, cái môi này, cái thân này, với cái ý này nó tạm dừng lại, nó tạm dừng lại. Cái thời gian đó, thời gian vô cùng quan trọng. Và cái hay của quý vị để ý, cái hay nhất là gì? Khi chúng ta thức dậy, chúng ta làm việc gì? Chúng ta đánh răng, chúng ta rửa mặt. Quý vị có bao giờ thấy cái hay của cái đánh răng rửa mặt không? Có bao giờ quý vị để ý cái chuyện đánh răng rửa mặt của mình? Mấy cái đứa cũng nghĩ rồi, mấy em nhỏ không vừa mới lớn hết là cha mẹ tập cho cái đứa con phải đánh răng cho bằng được và rửa từ rửa mặt cho bằng được, có đúng không? Phải tập cho con là từ đánh răng và rửa mặt. Cái đó nó có ý nghĩa của nó. Thì cũng có ý nghĩa. Thì tất nhiên, vì vị thương, vì vị đều vì vị nói đánh răng là bất. Đánh cho cái răng này nó được sạch, nó được dùng bị xấu răng. Và tất nhiên là chúng ta ngủ một đêm thì những chất không tốt ở trong của con người mình ạ. Nó bắt đầu tiết ra và làm cho miệng của mình hôi hồi, làm cho miệng mình hôi. Vì vậy cho nên quý vị biết là sáng mãi dậy chúng ta phải đánh cái răng, đánh răng để chi? Để cho nó sạch răng và để khi mình chuyển thơm nó không bị hôi hồi. Từ đó chúng ta mới thấy ý nghĩa như thế. Cơ thể của mình có hay lắm, chỉ trong một đêm thôi, chỉ trong một đêm ngủ, cơ thể của mình nó đã bài tiết và nó lọc ra để cho những cái chất mà cặn bã, chất độc, chất thối, chất không hay nó tồn ở trong con người mình, nó bài tiết ra. Bài tiết có quá lâu chất lâu rồi, nhưng mà bài tiết quá thì có từ đường mà của biển này, đó, coi đường biển này, Cho nên một ngày mà khi chúng ta thức dậy, chúng ta phải là năm là về là thị. Cái điều đó mà muốn nói đến một điều quan trọng rồi, là quý vị đã dám rửa mình cho sạch. Đương nhiên là sạch về mặt suy nghĩ, những cái quan trọng ở chỗ là chúng ta đánh dám rửa mình để chúng ta biết được rằng ngày hôm nay mình đánh dám rửa mình sạch, để rồi mình hãy tự nhủ với lòng mình rằng luôn luôn nói những lời hay, lời đẹp, đừng bao giờ nói những lời đau khổ, nói những lời không hay, không tốt đến với người khác. Cái đó là ý nghĩa là khổ và đánh giá. Cho nên khi quý vị thấy những cái người này dạy cho con là dạy ngay từ đầu là đánh giá, có nghĩa là dạy cho con làm sao đó con phải khi nào đó ngồi đường gặp người khác thì nói những lời hay, lời đẹp, chứ đừng bao giờ nói những điều làm cho người khác phải bảo. Cho nên quý vị thấy ở trong cả cái giới điều của Đức Phật, năm giới điều Đức Phật có cái giới điều mà không nói dối, không tội, đó là cũng cái giới điều mà khuyến chúng ta dừng cái miệng này. Bởi vì quý vị biết rất nhiều cái khỏi nghĩ là cái mà họ rất phải nói rằng nó rất là tội tì ở trong cuộc sống không. Còn nhiều khi chúng ta gặp những người mà xin lỗi họ nói liên tục từ đầu thì thôi, mình có khi giờ để nói lại và mình nghe một chặt mình cũng ngán lúc báo thức quý vị nghe một chặt ngán, và không phải rằng là mình khác gì họ điều đó, nhưng quý vị phải nhớ rằng là họ bị kinh nghiệm như vậy, họ bị kinh nghiệm rất là tội. Chúng tôi thấy có trường hợp như thế này rất tội, là có cái ánh đỏ. Cái trường hợp mà nó gọi là nói nhiều cái chuyện đó bỏ qua một cái, nhưng có trường hợp anh này là anh có ở ngoài miền Trung, khi mà chúng tôi gặp ở trong chùa thì có cái ánh đỏ, anh thay đến chùa một Phật tử rất là trung thành, rất dễ thương, khi nào gặp vị thầy là chắp tay lại và chào, nhưng có một điều lạ kỳ là xin lỗi, là gấp tay chào một cái là bắt đầu xin lỗi thịt miệng và bắt đầu nói vặt tục. Đó cho đối với mặt thầy cũng vặt tục và nói là cái đó, nhưng mà bắt tay rất dễ thương và cái miệng như là bắt buộc một số suối khiến anh nói như vậy là cái đó. Quý vị biết không, là những chỉ có một điều duy nhất thôi là đối tượng Đức Phật, chỉ có là đối tượng chẳng đề mà gặp Đức Phật, đối tượng Đức Phật là cụ lại thì phải bắt đầu là như anh niệm như lắm á, là mình vậy chứ không giảm là vắng cái việc bắt tiếp tục đâu. Nhưng mà đối tượng mấy thầy hoặc là các vị mà Phật tử này nói là thôi mưa chút là bắt tục và nói liên tục thì chỉ gọi là nói con tư không hay không ạ, nói liên tục thì quý vị biết rằng là tất nhiên hồi mới đầu mình mới gặp, hồi mới đầu mới gặp mà ai mà mới gặp thoáng qua thì là thấy khó chịu, bởi vì cái trăng này mất lịch sự mà Phật chỉ có thể dùng từ gọi là mất dạy. Nhưng mà đến khi mà gần một thời gian rồi mình thấy thương và thông cảm trăng này là bởi vì anh bị giống như kinh nghiệm, bị như kinh nghiệm, có nghĩa rằng là từ hai thường xuyên, trừ khi ngủ mà hình phẩm chỉ người vợ anh nói như thế này là ngay khi anh ngủ mà tình thoảng anh cũng như vậy. Mình thấy rất là tốt. Nhìn thấy như vậy chúng ta thì mình thấy rằng là rất là mừng, mà nếu chúng ta không có như vậy, không phải không thưa quý vị? Đó. Nên chúng ta có như vậy cũng đẹp lắm chứ phải không? Nhiều khi mình muốn control mình mà không được, phải không thưa quý vị? Không được. Thì cũng vậy, cũng có những người chúng ta thấy rằng là không biết sao mà họ nói dữ lắm, họ ngồi họ nói xa giá đại hạ và không biết cách chỉ để mà xóa họ được. Và họ cứ nói. Và thậm chí là cứ để các họ nói con không thôi, họ ra như kia, thậm chí ra được ngôi trời họ nói chẳng có. Thì thưa quý vị, cái khẩu nghiệp này gọi là cái niệm này. Thường ngày, quý vị biết mà khi mà chúng ta thường dùng cái niệm Phật như thế này vào chúng ta tổ tiên của trường hợp Phật này, là chúng ta thường dùng cái tim lại. Cho nên, khi mà chúng ta hành lễ thì chúng ta phải dùng lại ba niệm, là thân, niệm, tự ý, được thanh tịnh, có nghĩa là ba cái nghiệp này phải được thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh là gì? Là thân á, thì chúng ta phải trang nghiêm. Thường ngày á thân của chúng ta thì dụ như là
chúng ta đi lui tới, chúng ta ngồi, chúng ta bắt, chúng ta có thể là bỏ chân ngang dọc, chúng ta có thể ngồi là kiểu gì đó cũng được. Nhưng quý vị ngồi như thế được bắt Phật, quý vị ngồi sẽ bắt ngang dọc, hoặc là quý vị quỳ, hoặc quý vị đứng thẳng rất bắt. Chứ quý vị không thể nào mà quý vị có thể rằng là thậm chí có thể nào nằm lại ở chỗ này được. Và cho nên là thân bao giờ nó phải thân tình cả. Thậm chí quý vị thấy để đừng có quy được điểm hôm nay chúng tôi giải thích rằng là chúng ta quy nữa đấy để mà bày tỏ tâm trình hành trình của mình thì tất cả chúng ta không thể làm được. Từ cái việc đó quý vị hiểu rằng là chúng ta cũng phải thấy thân tôi những người đang nằm bình nằm thương thì có chứ bao trong những người đó thì thấy khi đi vào thăm họ, họ chạy nước mắt mà nói, bây giờ đây là con rất là anh thân và thể thân là mù lắm rồi, là tại vì sao vậy? Là nhà cứ ngay được, mù ngay được không có, không có thời giờ để mà bài sáng, không có thời giờ để mà tụng kinh niệm Phật, không có thời giờ để làm các việc thực sự. Giờ đấy nằm trên giường bệnh một lần như thế này mình phải quý những cái lúc mà con đang còn có sức khỏe. Bây giờ muốn lại một lại cũng được. Bây giờ đấy còn muốn ngồi tưởng một lời kính cũng không. Cho nên tất cả những cái đó của mình phải thấy lắm nha. Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu trường hợp mà những trường hợp đó rất là đau khổ, mà vì thiếu cái duyên này bị mất cái duyên kia, mà chúng ta có rất là đầy đủ các cái duyên để chúng ta có được những khoảnh khắc rất là giá trị. Cho nên chúng tôi rất là mong rằng là bao giờ mình hãy nhìn lại để mình có thể hạnh phúc, thấy giá trị rất là lớn mà mình đã có trong tâm tâm. Giống như trở lại hôm nay tôi nói là cái chuyện mà đánh răng vậy, thì việc răng đó cái đánh răng hàng ngày nó rất là khó, mà khi quý vị vào trong cái phòng mà rửa mặt quý vị đánh răng rửa mặt thì thấy khi mà mình rửa mặt cũng rất là hay, cái mặt này nó thay thế và nó đại diện cho tất cả. Cho nên nếu như mà có việc gì mà không hay xảy ra thì chúng ta thường hay bị vừa tại vì quý vị bị mất mặt. Khi mình mà ngủ thức dậy thì mặt mình lù đần cứ cười lắm. Quý vị nhìn vào mình thương quá cái mặt mình trượt mất. Khi mà mình ngủ thức dậy cứ để ý ngay một ngày quý vị thức dậy nhìn trong gương để xem thử con người mình ra đâu. Xem thì nhìn được liền. Nhìn đặc biệt của người mình ra sao? Thế nên quý vị thấy mình ngủ một đêm mà ngủ á mà mình không tỉnh giác á, sáng mai lại á mà mình thậm chí mà mình bị ác mộng này nọ vào mình nhìn trong gương một cái thì khuôn mặt mình nhiều khi bị u quỷ đến giờ đó chứ không phải đơn giản. Nhưng rồi bắt đầu mình rửa mặt, có mình rửa mặt mình làm tất cả những thao tác của vệ sinh xong xuôi hết rồi, khi đó mình mới thấy cái mặt của mình bắt đầu tinh tạo và sáng sủa ra.
Mình đang hỏi là tại sao các cụ ngủ vẫn để gương với ngủ thay?
À, cái đó thì thật sự đã là cái đó tuy quý vị mà đặt gương ở trong phòng ngủ không, cái đó quý vị tuy đặt thôi chứ tại sao lại nói là nói tại sao, bởi vì là thường là thấy phải ở một số hình như là cũng có gia đình người ta họ để trong phòng cũng có để gương đấy chứ.
Thế họ nói mình nên nói giấc ngủ giấc chết
à, giấc ngủ là giấc chết thì với một ý nghĩa nào đó nó cũng có ý nghĩa như vậy. Thật sự ra là một cái hình thức mà mình tạm thời là để lắng yên cái tâm thức của mình thôi, nhưng mà nó không phải là chết đâu, không phải là chết đâu. Thì đó cho nên là quý vị thấy rằng là cái chuyện mà rửa mặt của chúng tôi nó cũng rất là quan trọng. Cho nên chúng tôi muốn thưa quý vị rằng là
hàng ngày chúng ta làm những việc, ví dụ như mình đánh răng, ví dụ như mình rửa mặt, là những việc vô cùng khó.
Và người bị bệnh
hàng ngày chúng ta đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt và đi vệ sinh là những việc làm để xả bỏ những cái không hay không tốt từ trong con người mình ra.
Thưa quý vị, chúng ta tẩy và purify làm thanh tịnh mọi cái thân của mình.
Thế thì tại sao chúng ta không biết cách để mà thanh tịnh mọi cái tâm này?
Quý vị có thể nhớ cái thân, nhưng mà cái tâm mà quý vị nhớ thì chiếm một.
Nhiều khi có những cái, những điều mà chúng ta đau khổ hoàn toàn,
còn chỉ quý vị ăn được,
thậm chí quý vị không ngủ được, thậm chí quý vị tăng trở hoài, tăng trở mạng, và giống như người điếc. Cho nên cái tâm này, nó hướng dẫn, và nó làm chủ, nó control tất cả. Có người không ngồi ăn, và họ suy nghĩ, họ đau khổ một điều gì đó, và cuối cùng là nước mắt ràn rụa, thế cuối cùng là chạy cơm trắng này. Thế thì quý vị thấy rằng là chúng ta tu tập cái pháp môn Phật giáo có nghĩa là một cái pháp môn để giúp cho mình thanh tịnh hóa và gạn lọc những cái không hay những bộ cố trong cái gì mà trong lúc đó quý vị hằng ngày ngày mỗi ngày mình làm để tháo tạc mà để cho cái thân này được sống. Thế thì xin thưa là kết hợp với cái việc làm hàng ngày chúng ta làm cho cái thân này được trong sạch, thì chúng ta cũng nên làm cái việc làm đó là cho tâm sống hàng ngày. Quý vị nên cố để dành bây giờ nặng thôi là trong vòng 15 phút, 20 phút chịu khó ngồi thực tập, ngồi tịnh tâm, nhìn lại những điều tức, điều hơi thở và bắt đầu là sáng đi những cái gì mà trong một ngày mình đã mắt thấy, tai nghe vân vân để cho nó nhẹ nhàng. Mà quý vị nghĩ quý vị mà biết đến khăn thì thả bố đó và chỉ hàng ngày mà mình biết thực hành nó, thì quý vị thứ nhất là giúp cho quý vị một buổi tối rất ngon. Thứ hai là quý vị sáng mai thức dậy quý vị nhẹ nhàng, không có thể bị mòn nặng, nhất là nặng trong đầu. Thì quý vị thấy rằng là những pháp môn đó từ ngang xưa, từ thời của Đức Phật đến bây giờ đã từng là dạy cho chúng ta. Và ngay như trong những cái lúc mà quý vị ngồi lại với nhau trong đạo tràng như thế này, cũng là những cái lúc thực sự là chuyện khó và làm được sự thân tâm của mình sống thật. Nên thưa quý vị, cứ mỗi tháng chúng ta có được cái duyên để gặp nhau như thế này, xin nhắc lại đó là thành một lần vì đến đây để thâm nặng lại cái hạnh phúc quý vị đã có, để đây để khẳng định và để làm sống lại những hạnh phúc quý vị đã có, để đây để tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà quý vị đã đánh mất. Quý vị đến đây để ngồi lại với nhau và tìm lại những về một chút thì có những bệnh thức, có như vậy trong chỉ trong một cái đạo tràng đó như thế này thì chúng ta mới có thể là thực hành những lời dạy. Mà khi thực hành thưa quý vị là thật sự là pháp môn Phật giáo chúng ta cần tu, mà tu tập á thì phải thực hành. Cái còn mà mình tu mình nói thôi thôi, cái đấy những điều chúng tôi nói ra với quý vị và chúng tôi tâm sự với quý vị hôm nay thì rất là mong quý vị được, chỉ cần quý vị
về từ Bộ Lâm thì bị đánh răng, vì bị nguyện ở Long ấy, là có đánh cấp sạch cái răng này. Để rồi cái răng này và cái miệng này nó sạch. Thì chỉ trong một ngày hôm nay bắt đầu khi mở miệng ra hay nói những lời của các hay nói những lời ôn hòa, hay nói những lời dễ thương để cho người ta họ nghe, hay nói những lời đúng về chánh pháp để khi người nghe họ được hoan hỷ. Khi người nghe chỉ cần nghe một lời mà cả cái tâm thức họ chuyển hóa. Khi cần người nghe họ chỉ cần nghe một cái lời khuyên của mình thì giúp cho họ mở được chuyển hóa, giúp cho cái cuộc sống của họ được thăng hoa. Hay là khi quý vị rửa mặt đó, thì quý vị cung nguyện là nguyện làm sao đó mình rửa sạch cái khuôn mặt này để cho tâm tâm thức của mình cũng được sạch sẽ. Và nhờ có như vậy đi ra thì mọi người nhìn thấy mình cũng hoan hỷ và mình cũng đem lại những giá trị của tâm thức. Thì đó là những cái điều chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn như là những mức thông điệp mà Phật giáo mình làm được. Không cần chúng ta phải nói gì cao sáng đâu, nhưng mà những điều rất là thực tế của hàng ngày, đó là những điều rất là vi diệu mà quý vị thực hành được, thì thưa quý vị, đó là những giá trị lợi trong cuộc sống này. Ai cũng cần phải có. Rất là mong quý vị luôn luôn tìm thấy những giá trị lợi đó để cho ngày một ngày mình biết được rằng mình hạnh phúc lắm khi được làm có Đức Phật, khi được ngồi, được quỳ bên chân Đức Phật mà cũng kính mà mình khỏi và liệu cho nhau trong tình thân được như thế này. Nam mô A Di Đà. Thank you.